Thưa đại chúng, hôm nay là 24 tháng 3 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tới bài thứ 9. Bây giờ mình chép bản âm Hán hay là chép bản văn vần ha?
Em hiểu mấy lớp trước.
Dạ. Tri kiến thế vì xưa trễ nải. Đã tham tài mà lại tham ăn, lay say trong cõi phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu. Chẳng già nổi già nua lụm cụm, gặp việc thì mặc dựng vào phên, những người hậu học hỏi lên, lấy chi dắt díu cho nên một lời. Dẫu có nói chơi qua chuyện, chẳng nhầm vào trong điển tích chi. Thế mà hoặc bị khinh khi, trách người sao chẳng kỉnh vì tuổi cao. Lòng nổi giận ào ào đổ nóng, mở miệng ra lướt giọng cãi càn. Mình chép cái đại ý xong rồi cái mình đi vào cái bài này ha. Đại ý: do sơ tâm không kiên cố, thả trôi sự tu học, nên chính mình thua thiệt. Và làm thua thiệt đến người. Không thấy rõ hả?
Con cũng thấy rõ.
Bốn con mắt mà không thấy rõ. Người ta hay. Thôi giờ mình đọc nè. Đọc có cái gì chép?
Do sơ tâm không kiên cố.
Thả trôi sự tu học. Thêm chữ tu nữa cho đủ. Thả trôi sự tu học, nên chính mình thua thiệt và làm thua thiệt đến người. Đó là cái đại ý của bài này. Mình đọc lại: do sơ tâm không kiên cố, thả trôi sự tu học, nên chính mình thua thiệt và làm thua thiệt đến người. Thua thiệt có nghĩa là gì?
Thiệt thòi.
Đúng rồi. Thua thiệt tức là thiệt thòi, tức là mất cái lợi ích của người tu, phải là thua thiệt. Và sơ tâm nó là cái từ ngữ nặng Hán tự lắm. Sơ tâm nghĩa là gì?
Tâm ban đầu.
Tâm ban đầu. Ở đây họ dùng nè: như tư tri kiến, cái vị sơ tâm dung đọ. Tri kiến như thế do vì cái tâm ban đầu rất là lười nhác, không có cái điều kiện nuôi dưỡng, trui đèn, khích lệ, cho nên nó sinh ra những cái tệ nạn tham nè, tham tài, tham ăn nè, rồi thả trôi cuộc đời, lay say trong cõi phong trần mà thả trôi cuộc đời. Rồi tới chuyện tuổi lớn á, mình thua thiệt là già nua lụm cụm rồi, gặp việc thì úp mặt vô vách, xuất sự diện tường á, tức là gặp việc rồi không biết giải quyết ra sao hết. Cái hình ảnh này mà mình nhớ là cái con gà đãi á, rất là hay. Ảnh mà gặp thú dữ tới là ảnh chúc đầu xuống cát ảnh trốn, và ảnh đưa cả người đó tha hồ, nói làm cái gì làm, chỉ cần anh không thấy là được rồi, không thấy con sư tử con cọp là được rồi. Cho nên cúi đầu xuống dưới cát là thấy an toàn. Nhưng mà thực tế thì người tu ta không có giỏi thì nó như vậy, cứ úp mặt vô vách thôi. mọi việc nó đến với mình không giải quyết nổi, mình trốn bằng cách úp mặt vô vách, rồi mọi việc phó thác cho đất trời làm sao đó làm. Đó là trường hợp mình thua thiệt. Làm thua thiệt người là gì? Người sao có hỏi han một lời đạo lý, hay là họ tu hành có những cái vướng mắc, hay là những cái khó khăn trên đường tu, họ hỏi mình giải thích không có được, giải quyết không có xong. Và nếu con cố gắng nói thì nói chơi qua chuyện, chứ nó không nhầm trong điển tích gì cả. Tại vì bình thường mình đâu đã quân tập, cho nên mình không có cái vốn liếng từ bên trong để giúp người ta. Và như vậy thì mình làm thua thiệt đến người. Và cái đại ý này nó tổng kết luôn cả một cái đoạn văn chúng ta học. Do tâm ban đầu mình không có được kiên định, không được nuôi dưỡng. Và thêm cái tội nữa là mình thả trôi đời sống của mình. Và cái từ thả trôi này nó rất là hay. Các vị biết sông Cửu Long á, nước lên cái lục bình nó trôi lên, nước ròng cái lục bình nó trôi xuống. Cuộc đời mình tu mà vụng về thì mình cứ vậy đó. Nước lớn thì trôi lên, nước ròng trôi xuống, cứ thả bập bèo cuộc sống qua ngày, kiếm miếng cơm manh áo thôi. Rồi tự thân mình không có học hành, không có lo tu, không có khắc điểm công phu từng ngày. Nó thả trôi, nó bồng bềnh như vậy. Cho nên mình thua thiệt, mất một ngày, mất một tháng, mất một năm. Rồi mình mất một đời tu rất là dễ. Đó là đại ý của cái bài học này. Và mình đi vào cái bài này, các vị thấy cố gắng nha, đừng có giống lục bình nha. Miền Nam mà khi nói đến lục bình thì họ biết ngay à, họ có thể hình dung ra được cái điều nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Bài hát nó là lục bình riu riu đó, riu riu hay riu riu vậy đó.
Cái siêu bọc.
Yeah.
Ở Mỹ mình có tóc có bạch thật không? Nó lên nó xuống gì?
Tri kiến thế vì xưa trễ nải, đã tham tài mà lại tham ăn. Lây xây trong cõi phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu. Cái câu này ngài Bích Liên ngài dịch rất là hay. Như tư tri kiến, cái vị sơ tâm dung đọ, ngài dịch hai câu này. Cái chữ dung đọ, dung có nghĩa là lười biếng. Dung là rất là lười biếng, đọ là nó cũng cái dạng lười biếng nữa. Mệt mỏi nè, lười nhác nè, biếng trễ nè. Hai cái từ này nó có cái nghĩa như vậy. Mỏi mệt. Cái người này họ không có làm được ví dụ như ở đời họ không thành công. Cái kiểu mà lừ đừ, lúc nào cũng quể quải, lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng buồn ngủ, làm việc nó không có hưng phấn. Tất nhiên cái trường hợp này nó có hai yếu tố làm nên. Yếu tố thứ nhất là cơ thể của họ. Có những người cơ thể nó tật bệnh, cái năng lực của đời sống nó bị bào mòn. Và có những dân tộc đặc biệt là mình thấy họ rất là tội nghiệp. Ví dụ như ở Việt Nam mà mình vô những cái buôn làng á, không biết các vị có từng chứng kiến gì không. Sáng mình thấy họ ngồi một dọc dài trước cửa vậy nè. Họ không buồn đi làm, họ ngồi đó, họ ngồi, họ nhìn trời hiu quạnh vậy hả. Họ ngồi họ phun nước miếng đầy ngoài hiên hết nè. Nó lừ đừ vậy đó. Cho tới trưa thiệt trưa họ mới quẩy cái rựa đi vô rừng kiếm cái gì đó bỏ vô gùi cái mang về. Và những dân tộc đó không có phát triển được về đời sống vật chất, và cái văn minh nó cũng không có thể phát triển được. Rồi mình nhìn coi cái dân tộc nào mà cái nền văn minh nó phát triển á, đa phần là những dân tộc rất là siêng, họ rất là hăng hái. Bừng con mắt dậy không có cái chuyện là ngồi ngoài ngạch cửa ngồi nhìn ông đi qua bà đi lại đâu, mở mắt dậy là đi làm liền. Rồi từ cái điều kiện vật chất và đời sống bên này, mình nhìn lại Việt Nam mình thấy nước mình chậm tiến cũng cái tình trạng như vậy đó. Hết 3/4 dân chúng sống trong cái tình trạng lừ đừ. Không buồn hoạt động. Dân Mỹ không hề có chuyện đó. Dân Mỹ vừa ăn vừa đi làm, chạy xe một vòng rồi lấy thức ăn chứ đâu có bước xuống xe, có phải vậy không? Cà phê cũng mua rồi uống, tùy uống rồi đi làm thôi. chắc chắn là cái điều kiện công sức của người ta đầu tư như thế thì đất nước đó nó không thể dừng lại được, cái tốc độ phát triển rất là nhanh. Mình nói một vòng để trở lại vấn đề, mình chưa nói hết cái vòng của mình nha, mình nói thêm nữa. Có dịp các vị qua đất Pháp á, các vị thấy dân Pháp nó cũng rất là lừ đừ. Mình sống ở miền Nam nước Pháp, ở Bordeaux mình thấy rất là lạ. Sáng á thì anh mở cửa tiệm rất là muộn. Rồi tới chừng anh mở cửa tiệm anh bán đâu chừng 11 giờ anh đóng cửa anh đi ăn trưa. Ăn trưa xong anh đi ngủ một giấc. Tức là thì giờ nó nghỉ, nó chơi nhiều hơn thì giờ nó làm. Và nó làm chừng vài tiếng đồng hồ, cái tối là nó đóng cửa rất là sớm. Nói về nó ăn chiều rồi nó đi chơi tiếp. Đó là thành phố, chợ búa hàng quán nó như thế. Rồi mình nhìn lại vùng quê thì nó rất giống cái đời sống Việt Nam. Việt Nam mình, người Pháp đặt chân đến Việt Nam không lâu lắm, nhưng mà cái sinh hoạt Việt Nam mình nặng cái phong cách Pháp. Gần đây thì người Mỹ và Việt Kiều Mỹ đi về thì tương đối nó có ảnh hưởng chút ít, nhưng mà không thể vực dậy được cái đời sống của người Việt. Đời sống người Việt lừ đừ, sáng uống cà phê mất 3 tiếng đồng hồ. Và cái điều này có thiệt. Và thứ nữa là về miền quê đất Pháp, mình thấy cái phong cách sống của họ thì rất giống Việt Nam ở chỗ là hắn ra hắn làm nho, hắn trồng nho, hắn đóng cây làm gượng để cho nho bò lên á. Hắn làm đâu chừng trưa trưa mặt trời hanh nắng là hắn vô bên cái bìa rừng, hắn trải bạc ra cái hắn ngồi chè chén à, đem rượu đem thức ăn rồi ngắm nghía nhắm. Và cái kiểu đó thì buổi chiều có làm ăn gì được. Rõ ràng là từ cái uống cà phê cho tới đi ra ngoài vườn làm, Việt Nam ảnh hưởng phong cách Pháp rất là nặng. Và mình nhìn cái sinh hoạt của một quốc gia như đất Pháp, đất Mỹ thì mình thấy cái nhịp độ phát triển về kinh tế nó rất là khác nhau. Và đặc biệt là những dân tộc mà nghèo thì nó rất là kỳ thị với anh giàu. Ví dụ như mình qua Pháp, lạc đường hỏi thăm nó mà hỏi bằng tiếng Mỹ rồi nó rất là ghét. Hỏi tiếng Pháp thì nó ưa. Rồi đó là mình nói chuyện bên ngoài vòng quanh, rồi quay trở lại đời sống bên trong của già Lam tự viện ta cũng thế. Thưa các vị, nó có hai cái chất làm thành cái phẩm chất của con người. Chất thứ nhất là cái cấu trúc của cơ thể, cái sức khỏe của mỗi con người. Có khi người ta rất ham làm nhưng mà điều kiện sức khỏe không cho phép. Rất thích học nhưng mà sức khỏe không cho phép, cho nên đành phải lâm vào cái tình trạng dung đọ, tức là lười đừ mỏi mệt, trông có vẻ như nhát làm. Đó là trường hợp thứ nhất. Thứ hai là cái chất văn hóa của quốc gia nó ảnh hưởng lên tâm thức của con người rất là nặng. Ví dụ như cùng là người Việt nhưng mà cái chất văn hóa của Huế khác cái chất văn hóa của miền Nam. Cái chất văn hóa của Huế hay của miền Bắc á, là do vì cái điều kiện thiên nhiên nó rất là khắc nghiệt, cho nên người ta phải luôn phấn đấu để sống còn, để tồn tại, để vươn lên. Còn cái chất văn hóa của miền Nam nó tạo thành cái chất rảnh rang giác cần câu, ra bờ sông giật vài con cá, là ra ngoài ruộng kiếm vài mớ lúa là thấy sống một ngày rồi. Nó bằng phẳng, nó thanh bình, không phải đối phó với cái điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, cho nên tâm thức nó giống như lục bình, trôi lên trôi xuống. Điều này nó rất là dễ hiểu. Đó là cái thứ hai, nó làm thành cái chất người là do cái văn hóa, cái ảnh hưởng của địa vực từng vùng. Cái điều thứ ba nữa, thưa các vị, cái chất tâm thức của ta nó cũng rất là quan trọng. Có những người họ sinh ra trong một cái điều kiện dễ dãi, trong cái môi trường thuận lợi, không làm có ăn. Thế nhưng mà bên trong cái gen di truyền của họ cực kỳ hoạt động. Ví dụ như có những anh nhà giàu trên đất Mỹ này, anh đâu cần làm gì đâu. Ấy vậy mà cái đầu óc của anh nó không bao giờ dừng, nó hoạt động rất là sôi nổi. Hết hoạt động bên ngoài, nó quay về nó hoạt động từ bên trong. Leo núi nè, chạy bộ nè, tất cả những bộ môn thể thao nè, rồi lao đầu vào chuyện học chuyện hành, ảnh học hành cũng rất là sôi nổi. Cho nên có ba điều làm nên phẩm chất con người. Đó là trường hợp mình xét về khía cạnh bên ngoài. Nhưng mà xét về khía cạnh bên trong của đời sống tu viện của mình, thưa các vị, Tri kiến thế vì xưa trễ nải đã tham tài mà lại tham ăn, lây say trong quả phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu. Mình xét ra trong cái thế giới già lam của mình là thế này. Dù cho con người kia cái thể chất họ thế nào, cái ảnh hưởng văn hóa họ ra sao, cái chất di truyền của hình hài họ, cái thần kinh họ như thế nào không biết, nhưng mà liền vào chùa, nếu nơi già lam tự viện đó mà có cái điều kiện rất tốt lành nuôi dưỡng họ, làm cho cái sơ tâm của họ, tức là tâm ban đầu của họ, nó bừng cháy lên, thế thì họ cũng có thể vượt ngang qua những cái tình trạng mệt mỏi lừ đừ biến trải này rất là dễ. Ví dụ như một cái đống lửa thiệt lớn như thế này, nó cháy rất là mạnh. Mình là cái loại cây củi tươi, liền như đó, quý vị thử nghĩ là bao nhiêu lâu thì nó cháy. Cháy chứ. Nó lâu một tí, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ khô và lần lần nó bén lửa thôi. Thì trong cái điều kiện mình chia sẻ cùng các vị đó là, sở dĩ chúng ta không thể phát triển được đạo tâm, chúng ta không giỏi được, là có khi do cái khả năng nuôi dưỡng bên trong của ta thiếu, cái khả năng đào tạo, dạy dỗ, khích lệ mình nó yếu. Nếu cái khả năng ấy mà nó giỏi, thế thì mình có thể đẩy được cái con ngựa què nó đi tới nơi tới chốn. Mình có thể làm cho người, dù họ cái chất văn hóa của họ thế nào, cái tính cách của con người họ ra sao, nhưng mà nếu mình khéo á, thì có thể giúp được người ta chuyển hóa được đời sống của họ, vượt thoát được cái sơ tâm dung đỏ rất là dễ. Đó là mình giải thích chỉ lưu dung đỏ. Và mình nói đến cái hình thành của tri kiến. Mình chia bài này ra là mấy phần để cho các vị theo dõi thì dễ nè. Phần thứ nhất là, tức là phần sơ tâm dung đỏ, tâm ban đầu lười nhác á. Phần thứ hai, mình nói đến cái chuyện thả trôi qua ngày. Phần thứ ba, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về chính mình bị thua thiệt. Rồi phần thứ tư, cô phụ bao người, tức là làm thua thiệt người khác nữa đó, gọi là thua thiệt bao nhiêu người xung quanh đang trông chờ nơi ta. Mình đi vào bài này qua bốn phần như thế thôi. Mình đọc lại bài này. Tri kiến thế vì xưa trễ nải đã tham tài mà lại tham ăn, lây say trong cả phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu. Cái chữ lây say này có dễ hiểu không? Dạ. Lây say là gì?
Tìm nổi trong cái nhầm đó.
Mấy cái trạng từ này nó thuộc loại khó hiểu. Các vị để ý là những cái từ ngữ mà Hán tự dễ giải thích hơn cái từ ngữ Việt Nam của mình nha. Những cái từ ngữ Việt Nam như lụm cụm nè, lây say nè, dắt díu nè, và mình phải công nhận một điều là từ ngữ Việt Nam cũng rất là giàu. Lây say nó gần gần với cái nghĩa lanh quanh á, lanh quanh chìm nổi, lây say trong cõi phong trần. Phong trần nó là từ Hán, nó được giải thích là phong là gió, trần là bụi, phải không? Gió bụi, cái cõi nhân thế mịt mù gió bụi, nó bao nhiêu buồn vui khổ sở bất an, gọi là cõi phong trần. Đọa đài trong cái cõi này, chìm nổi trong cõi này, khói bụi mịt mù, niềm đau nỗi khổ bất an sầu tuổi, giận hờn ganh tị tức tối, bất hạnh vân vân, nó được dồn trong hai cái chữ phong trần này. Tấm Kiều có câu gì phong trần nè?
Tiếp phong trần bắt phong trần.
Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Lẽ nào cho khỏi mười phần giải ngu, chẳng già nổi già nua lụm cụm. Cái này thì dễ tiếc quá. Lụm cụm nghĩa là gì?
Già quá lưng khòm.
Đi đứng thì khó khăn, ăn uống thì gắp miếng thức ăn đưa vô miệng thì nó không chịu vô mà nó vô lỗ mũi, gọi là lụm cụm. đây là những cái trường hợp mà chúng ta sẽ chứng nghiệm lúc chúng ta già. Gặp việc thì mặc diệm vào phên, mặt dẫm vào phân, tức là ướp mặt vào vào vách, phân là vách. Những người hậu học hỏi lên, lấy chi dắt díu cho nên một lời. Nếu có người sao thưa hỏi thì mình không có một lời gì để dạy dỗ cho người ta được. Dẫu có nói chơi qua chuyện chẳng nằm vào trong điển tích chi. Bất thiệp điển chương đó, nguyên văn chữ Hán nó là gì? Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Dẫu có nói thì nói chơi qua chuyện chẳng nằm vào trong điển tích chi. Thế mà hoặc bị khinh khi trách người sao chẳng kính vì tuổi cao. Hoặc bị khinh ngôn tiện trách hậu sinh vô lễ. Tức là nếu bị em út mình hay là cư sĩ họ khinh thường thì mình mắng người ta sao không giữ gìn pháp tắc, thiếu kính trọng tăng, ví dụ vậy. Lòng nổi giận ào ào đổ nóng, mở miệng ra nước giọng cãi càn. Nguyên văn chữ Hán là sân tâm phấn khởi ngôn ngữ cay nhân. Và mình nhắc lại đây để quý vị quên, mình nhắc là âm chữ Hán rất là hay. Học âm chữ Hán là chịu khó học chữ Hán nữa, phải không? Nếu có chút thì giờ rỗi rảnh cái mình đầu tư trong cái chuyện viết thư pháp chữ Hán, tập viết từng chữ, mỗi chữ là một bức họa, tập viết chữ Hán cho đẹp.